Kính thưa các thầy và các sư cô, bắt đầu từ chuyên đề này trở đi đó, các chủ đề chính của chúng ta sẽ đào sâu vào những cái khóa tu, và tôi sẽ cố gắng trình bày những gì mà mình đã làm, đã biết như là một cái chia sẻ kinh nghiệm thôi. Có thể nó chưa hoàn chỉnh, gợi lên được một vài ý tưởng cho người sau đó có thể tham khảo và làm tốt hơn. Chủ đề là cách tổ chức khóa tu tuổi trẻ. Mặc dầu pháp sư chỉ đóng một vai trò là chia sẻ pháp thoại ở trong một khóa tu thôi, nhưng kiến thức về tổ chức khóa tu rất là cần thiết, mà các vị pháp sư cần làm. Về chủ đề này đó, chúng ta lưu ý một số vấn đề quan trọng như sau. Vấn đề 1, các phong trào Phật giáo vì tuổi trẻ sau thời kỳ pháp thuộc á, thì các vị cư sĩ lão thành nhận ra một vấn đề, đó là trải qua nhiều thế kỷ, tăng ni đó ít quan tâm đến giới trẻ Phật giáo, và họ đó bị đẩy ra khỏi cái lề sinh hoạt của Phật giáo. Cho nên đó, phong trào đó, sinh hoạt cho giới trẻ nói chung và người cư sĩ Phật tử đó, tham gia vào các Phật sự bắt đầu đó được hình thành. Trước nhất tôi muốn nói đến gia đình Phật tử Việt Nam. Sự hình thành của nó đó là vào năm 1938. Lúc đó đó, tên gọi của nó là Ban Đồng Ấu Phật Giáo. Như là một nỗ lực kêu gọi làm thế nào để có những chương trình sinh hoạt cho đồng ấu, tức là các cháu từ 3 tuổi cho đến 7-8 tuổi. Đến năm 1940, thì cái phong trào đó bắt đầu nảy sinh thêm một cái nhu cầu mới. Thì lúc đó nó đẻ ra, đó là Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục. Nhằm huấn luyện đạo đức trên nền tảng Phật học, mà đối tượng đó là thanh niên, tức là từ đồng ấu mở thêm đối tượng đó là thanh niên. Đến năm 1944, thì lúc đó thành lập ra cái phong trào tên là Phật giáo gia đình phổ, tức là phổ biến Phật giáo cho các gia đình, trong đó gồm có tuổi đồng ấu, thiếu nhi, thanh niên, tráng niên, trung niên, lão niên, tức là các thành viên trong gia đình đó đều phải trở thành Phật tử. Đến năm 1951, tại chùa Từ Đàm Huế, thì các nhóm lãnh đạo Ban Đồng Ấu Phật Giáo, Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục, rồi Phật Giáo Gia Đình Phổ đó thống nhất đổi tên lại là Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Người có công thành lập trong giai đoạn đầu năm 1938 đó, đó là bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, cũng là một nhà Phật học giảng dạy cho các hòa thượng cao tăng Việt Nam, bao gồm hòa thượng Thích Trí Tịnh, Thích Trí Quang, Thích Tiền Hoa, Thích Tiền Hòa, và những môn như là logic học Phật giáo hoặc là Phật giáo với triết học, vân vân. Mặc dầu tồn tại khoảng 8 thập niên, gia đình Phật tử ngày nay đã có được 150.000 huynh trưởng và các đoàn sinh sinh hoạt thường xuyên vào những ngày Chủ nhật ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, mở ra một cánh cửa mà giới trẻ đó sẽ được quan tâm tham gia sinh hoạt tu học với cái chương trình rất là bài bản, được thống nhất trên toàn quốc và hiện nay đó là quốc tế. Về bản chất đó, thì mô hình này đó là tham khảo từ phong trào hướng đạo sinh của Thiên Chúa giáo. Từ mô hình tổ chức cho đến cái trang phục và nón, cái phong trào hướng đạo sinh đó đã tạo thành cái sinh hoạt giới trẻ rất mạnh của Thiên Chúa giáo trên toàn cầu. Trong tiếng Anh nó gọi là YMCA. Hiện nay đó là một cái tập đoàn lớn. Ngoài các cái hoạt động giới trẻ thì họ còn đầu tư bất động sản, khách sạn, nhà nghỉ để lấy cái nguồn quỹ tổ chức cho các hoạt động giới trẻ trên toàn cầu của Thiên Chúa giáo. Mà mỗi năm á, họ chọn một quốc gia khác nhau và thỉnh mời Đức Giáo Hoàng đến phát biểu. Và các cái chủ đề sinh hoạt của hàng năm á, đều mang tính thời sự cao. Vào năm 1956, khi Hội Liên Hội Phật Tử Thế Giới được thành lập, thì vài năm sau đó đó, hội này đã đẻ ra một cái hội con, đó là Hội Liên Hữu Thanh Niên Phật Tử Thế Giới. Mà hiện nay trụ sở của đó là nằm tại Bangkok, Thái Lan, với sự tham gia của khoảng 50 quốc gia và trên 150 tổ chức. Việt Nam với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trước năm 75 là thành viên tham gia. Hiện nay thì giáo hội hiện tại không có thành viên tham gia. Từ năm 2007 thì tôi đã đề xuất với giáo hội, lúc đó tôi là phó tổng thư ký của Ban Phật giáo quốc tế và dẫn ông tổng thư ký của Hội Liên hữu Phật tử Thế Giới và Hội Liên hữu Thanh niên Phật tử Thế Giới về giao phòng 2 để gặp giáo hội và tạo cơ hội. Nhưng mà vì những lý do bên trong nội bộ chúng ta, đến bây giờ thì chúng ta chưa cử tổ chức nào tham gia vào trong tổ chức quốc tế này. Như vậy là hiện tại đó, một số tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở nước ngoài tham gia vào Hội Liên hữu Phật tử Thế Giới, nhưng ở trong nước chúng ta chưa chính thức tham gia, và đó cũng là một cái thiệt thòi cho sự đóng góp của cộng đồng Phật giáo trong nước tương tác với Phật giáo quốc tế, như là các hoạt động sinh hoạt giới trẻ. Lúc mới thành lập vào năm 1938 đó, thì gia đình Phật tử đã có mặt ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ. Đến năm 1945, khi chủ nghĩa cộng sản có mặt ở miền Bắc đó, thì hoạt động gia đình Phật tử miền Bắc kết thúc, và Bắc Trung Bộ vào năm 1956 cũng kết thúc. Cho đến bây giờ đó, thì cái sự phục hoạt của gia đình Phật tử ở miền Bắc là chưa có thể thực hiện được. Phát triển mạnh nhất của gia đình Phật tử vẫn là ở miền Trung, cụ thể là Huế và Quảng Trị. Toàn bộ gia đình Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh gộp lại chưa bằng một huyện ở tỉnh Quảng Trị. Năm 2002 khi tham dự một số hoạt động chuyên ngành của gia đình Phật tử, các huynh trưởng có hỏi ý kiến thì tôi có trả lời thế này: theo tôi, lý do mà gia đình Phật tử không thể lan rộng nữa so với cái giai đoạn mới hình thành các tỉnh miền Nam, như là 6 tỉnh miền Tây và đặc biệt là các tỉnh Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ đó, là bởi vì vai trò của Tăng Ni trong mô hình gia đình Phật tử là rất mờ nhạt. Khái niệm mà tổ chức này đặt ra cho Tăng Ni đó là cố vấn giáo hạnh thôi. Mà trong ngôn ngữ tiếng Việt á, cố vấn á là ngồi chơi xe nước à, thích thì ta hỏi đến, không thích thì không hỏi. Giáo hạnh á thì bao gồm là giáo lý và đức hạnh. Và đang khi đó giảng dạy Phật pháp á, phần lớn là các huynh trưởng Phật tử phụ trách. Các tăng ni đã lâu lâu được mời đến một lần để chứng minh thôi. Bao gồm các tăng ni là chủ trì nơi mà cái cơ sở đoàn quán của gia đình Phật tử được đặt trụ sở và sinh hoạt mỗi tuần. Tôi có biết rất mạnh là nếu không mạnh dạn nhận ra điểm yếu kém này và khắc phục nó thì cái chỗ đứng gia đình Phật tử chỉ chừng đó thôi chứ không tăng trưởng được nữa. Và đến nay 15 năm trôi qua nó vẫn thế thôi. Ở thành phố Hồ Chí Minh không tăng các gia đình Phật tử mới, ngoài trừ là duy trì nó và số lượng ngày càng giảm. Mặc dù mô hình rất là bài bản, có hiến chương riêng, hoạt động á là gần như là độc lập là với cái sinh hoạt chung của giáo hội. Mặc dù á ở hải ngoại thì dưới danh nghĩa là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, ở trong nước là dưới danh nghĩa Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng mà mô hình đó gia đình Phật tử là độc lập. Nó giống như là thời điểm đó mới được hình thành. Thứ hai đó, về áo và nón. Nón là nón hướng sinh của Thiên Chúa giáo. Và áo đó thì ăn mặc giống như là thời Tây. Nam thì mặc quần đùi, nữ thì mặc đầm. Đối với các cháu ấu nhi thì thích hợp, nhưng mà các cháu mà tuổi từ 12 trở lên đó, mà mặc đầm vào chùa không thích hợp. Nhưng mà gia đình Phật tử vẫn giữ cái phong cách này. Có một số nơi mạnh dạng từ cái quần đùi đổi thành cái quần dài, từ cái áo đầm đổi thành cái áo dài. Còn có gì nơi mặc đủ như thế, cho nên nó không cái văn hóa là thờ phượng tại các chùa. Là khi các du khách đó, ở ngoài vẫn được yêu cầu chùa ăn mặc là đầy đủ, và mình lại ăn mặc theo cái kiểu của Tây, nó thích hợp với văn hóa Việt Nam. Thì đây là cái mô hình đầu tiên. Theo đó đó, giới trẻ có cơ hội đến chùa để sinh hoạt tu học, và sinh hoạt rất là tốt. Hiện nay đó thì có 100.000, 150.000 huynh trưởng và đoàn sinh. Mô hình thì có kịch bản từ thấp đến cao, nhưng mà vẫn không phải là cái cánh cửa duy nhất để cho giới trẻ Phật giáo đến với Phật giáo. Dĩ nhiên là nó phải có những cái giới hạn, cho nên người ta không có đến thông qua cái cánh cửa duy nhất này. Hai nhỏ, phong trào sinh hoạt giới trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin giới thiệu có 3 phong trào chính mà điểm xuất phát của nó là năm 2006. Khóa tu tuổi trẻ, mà cụ thể là khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp, thì các thầy được giao phụ trách chương trình này đó có đến nhờ tôi tư vấn nhiều lần trước khi đưa nó vào trong chương trình tu học chính thức. Thì tôi có góp ý nhấn mạnh như thế này: sinh hoạt giới trẻ thì phải có yếu tố trẻ, nội dung trẻ, mà không á giới trẻ sẽ xoay lưng. Lát nữa về phần nội dung tôi sẽ phân tích. Song song với phong trào này đó, cũng vào năm 2006 thì sinh hoạt giới trẻ của báo Giác Ngộ do Hòa Thượng Thích Thiện Bảo chủ xướng, mà một năm chỉ tổ chức có một lần thôi, từ 40 đến 5 ngày. Phương thức tổ chức là cắm trại, địa điểm thì mỗi năm một tỉnh khác nhau, để cho giới trẻ Phật giáo thông qua thông báo của báo Giác Ngộ đó là đăng ký để tham gia và phải đóng tiền. Còn khóa tu tuổi trẻ của chùa Pháp là gồm 7 ngày. Những năm đầu thì một năm tổ chức có một lần, sau đó nâng lên thành là 2 lần. Và bây giờ đó là một năm tổ chức là 6 lần, giảm bớt đi cái khóa tu cho người lớn, đó là khóa tu Phật Thất, nhấn mạnh đến đối tượng là sinh viên và học sinh. Thì giới trẻ có cơ hội đến chùa Hoằng Pháp nhiều hơn. Và mỗi khóa tu trung bình đó là 3.500 người, vì cái sức chứa của chùa Hoằng Pháp chừng đó thôi, không hơn được nữa. Chứ nếu chùa Hoằng Pháp mà là 250 mẫu thì cái số lượng giới trẻ đến sinh hoạt có thể là đông hơn, có thể là vài chục ngàn. Từ đó chúng ta thấy là cái nhu cầu giới trẻ đến sinh hoạt trong chùa là rất cao, nhưng mà vì các chùa chỉ lo con đường giải thoát thôi, chuyên tu, mà cái đó chỉ phù hợp với cái não trạng của những người lớn tuổi U60 trở lên sau khi về hưu. Cho nên chúng ta đã bỏ cửa cho giới trẻ gần như là mấy chục thế kỷ qua, cho đến cái phong trào là giới trẻ vào thập niên 40 của thế kỷ trước. Phong trào thứ ba đó là câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ, cũng diễn ra vào năm 2006. Tôi là người lãnh đạo, và những người trực tiếp điều hành đó là tăng ni trẻ của khóa 6, mà bây giờ phần lớn về đó, sau khi tốt nghiệp đã làm vai trò phó ban trị sự, chánh thư ký, phó thư ký, chánh văn phòng, phó văn phòng, hoặc là trưởng các cái ban chuyên ngành ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Thì lúc đó tôi huy động toàn bộ lực lượng của khóa 6, mà thành phần lãnh đạo nồng cốt vẫn là khoa triết học Phật giáo, và một số tăng ni của khóa 7 cũng cùng tham gia. Sau 2 năm thì mỗi năm tôi tổ chức một lần chương trình sinh hoạt với trẻ 5 ngày, có khi ở Phan Thiết, có khi ở Đại Nam, tỉnh Bình Dương, có khi là Suối Tiên. Cái phương thức tổ chức này đó rất là thu hút vì cái nội dung rất là đa dạng của nó. Nhưng mà ngược lại đó, là ban tổ chức phải tốn rất nhiều tiền. Ví dụ như năm 2010 số lượng là 4.500 học sinh và sinh viên đến từ 33 tỉnh thành, từ Quảng Trị cho đến Cà Mau, thì ban tổ chức phải tốn gần là 2 tỷ đồng Việt Nam. Tức là phải bỏ tiền ra để tạo một cái sân chơi chỉ trong vòng có 5 ngày thôi. Mặc dù lúc đó đó ông Dũng Lò Vôi, người chủ quản của Đại Nam đó, đã tạo điều kiện rồi, tức là cho mình dựng liều trại và ngủ lại không có tốn tiền. Còn những chi phí khác như ăn uống thì nó thuộc về dịch vụ chúng ta phải trả, rồi các cái trang trí chúng ta phải trả. Tức là có hỗ trợ rồi, nhưng mà chúng ta vẫn phải tốn đến 1 tỷ mấy, bao gồm tiền cho các cái giải thưởng trong các cái chương trình sinh hoạt chung. Thì trong cái hội trại mùa hè năm 2010 đó, sau khi vận động hơn 6 tháng thì tôi đã chính thức ra mắt Liên đoàn Thanh niên Phật tử toàn quốc, tạo thành một cái mô hình sinh hoạt có điều lệ riêng ở cấp tỉnh thành và cấp toàn quốc. Và những người tham gia vào ở cấp toàn quốc mà bây giờ phần lớn là trưởng ban trị sự, phó ban trị sự, hoặc là chánh thư ký của các tỉnh thành. Nhưng rất tiếc đó, Cái phong trào này đã không được tác động, cho nên sau khi ra đề một thời gian nửa tháng thôi là bị cấm chỉ trên toàn quốc, nó bị chết yểu. Mặc dù lúc đó thì đã được bật đèn xanh từ phía ban tôn giáo chính phủ, vụ Phật giáo, rồi hòa thượng tổng thư ký của giáo hội tại thành phố Hồ Chí Minh thì hòa thượng phó pháp chủ Thích Trí Quảng, hòa thượng Thích Thiện Tánh ở Hà Nội thì hòa thượng Thích Bảo Nghiêm thì đến chứng minh lễ và ra mắt rất là hoành tráng. Về phía gia đình Phật tử đó thì có sự chứng minh của hòa thượng Thích Đạt Đạo, nhưng rồi bên phía an ninh tôn giáo thì ta không có tán đồng, thì cuối cùng chương trình đó phải bị đình chỉ. Dù là đình chỉ, cái mô hình này đã được thay đổi dạng trở thành các sinh hoạt trẻ ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Nơi nào mà có các tăng ni của khóa 6 và khóa 7 đã từng tham gia là thành viên, là quỹ viên thường trực, là phó ban, thì nó lại tiếp tục tồn tại mà bây giờ hoạt động rất là mạnh ở nhiều tỉnh thành khác nhau, với cái nội hàm thay đổi nhiều ít thôi để phù hợp với tình hình thực tế. Thì lúc tôi vận động để được giáo hội bật đèn xanh cho chương trình này đó, thì tôi xin nó nằm trực thuộc hội đồng trị sự, rồi hòa thượng tổng thư ký là cũng là xem duyệt nhiều lần, rồi sau đó đề nghị nó trực thuộc là ban hoằng pháp trung ương, vì lúc đó tôi làm phó ban hoằng pháp. Thì sau đó thì đề xuất là trực thuộc vô ban hướng dẫn cư sĩ Phật tử, nhưng chẳng may nó không được thành công. Thì đến nhiệm kỳ 2012-2017 đó, thì trong ban hoằng pháp có một cái phân ban thanh thiếu niên Phật tử, thì lúc đó câu lạc bộ hoằng pháp trẻ đó được liệt vào trong cái phân ban này để cái phạm vi hoạt động của nó rộng hơn, và nó có cái mô hình khác với cái gia đình Phật tử. Nhưng nếu gắn nó vào trong cái mô hình đó là hướng cho Phật tử đó, thì nó khó có thể có một cái chương trình độc lập. Mà ở đây đó vai trò của tăng ni là chính yếu, còn các cư sĩ Phật tử hỗ trợ cho tăng ni làm công việc này thôi. Thì bản chất của mô hình đó nó nằm ở chỗ đó. Thì tương tự mô hình đó là khóa tu mùa hè, bây giờ là khóa tu tuổi trẻ ở chùa Bồ Pháp, tăng ni làm vai trò trụ trì và tổ chức khóa tu đó, nắm chính yếu, và không cần phải trải qua một cái quá trình đào tạo từ mẫu giáo cho đến lớp 12 như là trong mô hình lý tưởng của gia đình Phật tử. Cái đó nó đòi hỏi đến tính bài bản, mà tại đó đó các tăng ni phải có kiến thức và phải được huấn luyện qua mô hình gia đình Phật tử thì mới có thể làm được. Tôi nêu ra hai cái phong trào gia đình Phật tử vào năm 1938 và cái mô hình năm 2006 để chúng ta tham khảo. Nếu mà nói về tính tổ chức, quy củ, hệ thống từ thấp đến cao thì gia đình Phật tử vẫn hay hơn. Tính tiện ích, đơn giản, hữu dụng mà tăng ni nào cũng có thể làm được thì cái mô hình đó, khóa tu mùa hè, bây giờ là khóa tu tuổi trẻ của chùa Pháp và câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ đó, là tiện dụng hơn. Vấn đề 2, truyền thông về khóa tu. Phần lớn các hoạt động Phật sự của Phật giáo nói chung và các hoạt động khóa tu nói riêng của Phật giáo ít quan tâm đến lĩnh vực truyền thông. Tôi nhớ vào năm 1997 khi tôi vừa hoàn tất chương trình thạc sĩ triết học, tôi nhận được lá thư của thượng tọa Chân Tín giới thiệu về cái mô hình là qua đăng tại chùa Hoằng Pháp lần đầu tiên và xin ý kiến góp ý. Thì cái mô hình đó đặt ra rất là hay, và đó là cái cách mà thượng tọa Chân Tín thu hút quần chúng đến với ngôi chùa hẻo lánh của mình. Hòa thượng bổn sư của tôi đó thì rất là có quan hệ mật thiết với hòa thượng Hội Chân Tử, cho nên từ năm 80 mấy đó Thì khi Thượng tọa Chân Tín lên làm chủ trì đó, mỗi lần lễ ở trên chùa Hoàng Pháp á, là Hoàng thượng bổ sư của tôi được thỉnh mời lên, nên tôi cũng có cái quan hệ của thân quen. Bằng truyền thông thôi mà lúc đó chỉ bằng phương tiện duy nhất là báo giấy. Cái hoạt động truyền gọi là hoa đăng của chùa Hoàng Pháp bắt đầu được nở rộ và người ta biết đến nhiều. Lúc đó trên toàn quốc á, tại Việt Nam chúng ta không ai tổ chức hoa đăng hết á, thì người nào làm đầu tiên đó sẽ nổi trội. Thì tòa phải tìm những người đó có năng khiếu về mỹ thuật để làm các cái loại lồng đèn. Lúc đầu nó gần giống như ngoài đời thôi, về sau này thì thêm đó là hình Phật này, chú tiểu nọ, vân vân, rồi hoa sen, rồi những cái gì đó nó khác với ở ngoài đời để thu hút. Rồi bắt đầu từ hoa đăng, sau đó mới đến khóa tu Phật thất. Thì khóa đầu tiên quý vị biết là chỉ có khoảng 51-52 người thôi. Sau một thời gian đó, nó nâng lên thành là 3.600 người và hết chỗ chứa. Cho đến chùa Hoàng Pháp mà lớn như là chùa Pháp Thân Dhammakaya của Thái Lan thì tôi tin rằng là có thể là vài chục ngàn người đến tham dự khóa tu một lúc. Tất cả thành tựu đó là nhờ vào sự truyền thông thôi, mà chùa Hoàng Pháp đó là nơi đi đầu rất thành công về lĩnh vực này. Đó là đăng quảng cáo ở trên báo Giác Ngộ. Trong những năm đầu tiên khi mà hoạt động của chùa Hoàng Pháp đang nổi lên đó, thì cũng có một số hòa thượng bảo thủ cho rằng là trong cái thời kỳ sau chủ nghĩa, tại sao phải tập hợp đến cả mấy ngàn người không lao động gì hết trong vòng 7 ngày? Lỡ không an toàn thực phẩm thì ai chịu trách nhiệm? Cho nên chống đối nó. Thì năm 2002 đó, thì tôi mới góp ý với Thượng tọa Chân Tín là cho quảng cáo, mà lúc đó vì tôi đang làm ở trong báo Giác Ngộ thì có chính sách như thế này, tức là có những cái quảng cáo đi theo cái chuyên đề, viết về một cái chuyên đề nào đó, liên hệ đến một ngôi chùa nào đó, mà nếu mình mua được 1.000 số thì đã được khích lệ. Thì báo Giác Ngộ lúc đó chỉ có 10.000 số thôi. Thì Thượng tọa Chân Tín đã làm theo mô hình này, và lúc đó đề cập đến các phương diện tích cực của khóa tu, những cái phát biểu của các vị hòa thượng đến giảng tại đó, bao gồm những vị lãnh đạo của giáo hội, thì cái quan điểm chống đối và muốn dẹp cái khóa tu chùa Pháp bắt đầu nó được lắng yên. Chứ không phải là mình làm Phật sự là mọi việc nó được hanh thông đâu, bởi vì có nhiều người ta nhiệt tình nhưng mà do cái tầm nhìn có giới hạn, hoặc là bị ảnh hưởng bởi cái chủ nghĩa, ta sợ rằng làm như thế đó là nhà nước sẽ đánh giá xấu Phật giáo. Tại sao nhốt mấy ngàn người suốt 7 ngày không lao động gì hết, đang khi chủ nghĩa xã hội chủ trương là lao động là vinh quang? Tức là cái nhìn rất tiệm cận, lao động chỉ có tay chân thôi, chứ không có lao động trí óc, lao động đạo đức, lao động tâm linh. Những thứ nó có giá trị còn nhiều hơn là lao động tay chân nữa, hoặc tối thiểu đó là bổ sung để tạo ra cái tính cân bằng. Thì truyền thông nó giúp cho hoạt động Phật sự nó được thành công. Về tổ chức khóa tu á, thì truyền thông ban đầu á, đó là thông báo về khóa tu. Thông báo á, gồm có những nội dung căn bản. Thứ nhất á, là địa điểm và thời gian. Thứ hai đó là chủ đề của khóa tu này về cái gì. Thứ ba, tên của các vị giảng sư được quần chúng quý mến phải được nhắc đến để thu hút, nhất là ở những cái tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên. Nếu không có cái sự hấp dẫn đó, người ta không đến. Và do vậy đó, phải đặt các cái chuyên đề hấp dẫn giới trẻ thì giới trẻ mới quan tâm được. Rồi trong cái thông báo đó thì chủ trì hoặc là chủ mà tổ chức phải ký tên, đăng ở trên báo Giác Ngộ, phương tiện truyền thông chính thức và duy nhất của giáo hội hiện nay. Thì bây giờ thì chúng ta còn có các cái blog cá nhân, có các trang mạng xã hội, nó thuận lợi hơn cách đây 20 năm. Như vậy là ngoài cái phương tiện truyền thông của báo Giác Ngộ, quý vị có thể truyền thông riêng. Và muốn thu hút truyền thông bên ngoài đến á, thì trong trường truyền hóa tu đó phải có cái gì đặc biệt. thì mấy lần tổ chức cái khóa tu tuổi trẻ của câu lạc bộ Hoàng Pháp Trẻ đó, tôi đều nghĩ đến đó, phải có một cái kỷ lục nào đó, hoặc là hai ba cái kỷ lục thì báo giới mới đến đưa tin. Nhưng mà không, cái sinh hoạt tôn giáo họ đưa lên làm gì? Họ đâu có cái không gian riêng cho các hoạt động tôn giáo đâu. Và lúc đó tôi làm là ủy viên thường trực của kỷ lục gia Việt Nam. Cho nên đó là mỗi một năm đều có tối thiểu là hai cái kỷ lục mới gắn liền với cái câu lạc bộ Hoàng Pháp Trẻ, và mình phải giới thiệu cái đó ra. Ví dụ như cái năm 2010 thì cái kỷ lục tôi đề xuất đó là gì? Cây cầu nguyện hòa bình có nhiều người tham gia nhất, tiếp đó là 4.500 sinh viên học sinh đến từ 33 tỉnh thành, là mỗi người đó là cầm là vài chiếc lá bồ đề màu xanh, là viết những cái câu mà cầu chúc hòa bình gắn lên cái cây bằng gỗ để mong cái hòa bình đó đến. Đó là một ý tưởng mà lúc đó nó không có. Kỷ lục là gì? Tức là ngay cái đến thời điểm đó, trước đó chưa từng ai làm, thì cái đó là kỷ lục, chứ nó không phải là gì ghê gớm à. Mà ý tưởng cầu hòa bình thì ai cũng thích. Và thứ hai đó là đi bộ vận động cho môi trường, 4.500 sinh viên học sinh đi bộ, mỗi người cầm trên tay đó lon bia, cái vỏ bia đó, rồi thuốc lá, tàn thuốc, rồi rác rưới cầm lên thế này và đến ngay cái chỗ rác, cái sọt rác tập thể bỏ vô, và tuyên bố là nói không với rượu bia, nói không với ô nhiễm môi trường. Nó tạo ra một cái sự kiện truyền thông lớn thì báo giới sẽ tham gia thôi. Tức là mỗi người phải chịu khó nghĩ ra cái gì đó ghi cái sự thu hút cho báo giới, thì cái hoạt động của chúng ta mới có chỗ đứng nhanh. Cái thành công hay không nó nằm ở chỗ này. Cái thông báo đó phải nêu bật được cái sinh hoạt đặc thù của chúng ta mà báo giới có thể đưa tin được. Thì mình phải làm một cái thông cáo báo chí nói về những cái điểm đặc thù, cái sinh hoạt gì đó nó ngoài sinh hoạt tôn giáo thì báo giới có thể khai thác và đưa tin được. Dĩ nhiên theo cái truyền thông của Việt Nam đó, thì khi mời các nhà báo chúng ta phải có bao thơ cho họ, tối thiểu phải là 300.000 đến 500.000 thì ngoài cái việc mà đưa tin chung đó, thì họ có bao thơ họ mới đưa tin về á. Mỗi cái bài tin á thì họ còn được là tiền nhuận bút. Mỗi một phóng viên á, mỗi một tháng họ bắt buộc phải viết bao nhiêu tin, viết nhiều hơn cái số lượng đó thì được thêm tiền, được tăng lương. Và chúng ta là cái người cung cấp tin thì cũng phải bồi dưỡng cho họ nữa, thì họ được cả hai cái phần lợi ích thì họ mới đưa tin nồng nhiệt. Mà không á, đến thì cứ đến nhưng mà về chẳng có tin nào đưa trên mạng hết trơn á. Các hoạt động Phật sự mà tôi phụ trách trong vòng 15 năm qua cũng phải làm theo cái mô hình này. Nó trở thành như là một cái mặc định không thành văn. Nếu chúng ta muốn các Phật sự chúng ta được nhiều người biết đến, để nhiều người hưởng ứng, mang lại lợi lạc cho quần chúng, chứ không phải là PA theo cái hướng là có lợi ích cho bản thân mình. Cho nên cái thông báo đó phải được ghi rõ điểm đặc biệt để thu hút bao giới. Hai, sử dụng Facebook. Hiện nay đó Facebook đó, đã có trên đó là 3 tỷ người sử dụng. Đó là trang mạng xã hội lớn nhất trên toàn cầu, tiện ích nhất, mà không cần phải có cái kiến thức. Mà trước đây đó là phải có kiến thức về hệ thống DOS, rồi sau đó hệ thống Windows, rồi HTML, rồi HTML, rồi thiết kế trang web, rồi phải có nhiều cái thao tác từ bước 1 cho đến bước 10, bước 15 mới có thể đưa một bài vào trong trang mạng được. Bây giờ đó Facebook chỉ làm 3 thao tác là có thể post một bài đưa lên mạng nè, rất đơn giản, ai cũng có thể biết được. Tôi là người tự thiết kế trang web vào năm 2000, đó là trang Đạo Phật Ngày Nay.com, bằng cách học lớp các trang web khác. Thì trải qua rất nhiều thao tác là mình mới làm được như thế. Còn bây giờ Facebook nó làm sẵn hết cho chúng ta, rất là tiện ích. và cái việc nối kết xã hội giữa những người sử dụng Facebook, rồi các anh chỉ cần gõ tên người đó vô thôi, có dấu thì nó xuất hiện hết, trùng tên nó xuất hiện hết, bao nhiêu cái người trùng tên để chúng ta tìm kiếm, rồi nhận dạng bằng cái hình ảnh khác nhau. Thì hiện tại là chùa Giác Ngộ có tất cả là 11 cái Facebook và 5 cái trang web khác nhau. Thì mỗi Facebook á, tôi vận động á, là 3 cho đến 5 Phật tử cùng quản lý và làm công quả. Dĩ nhiên chúng ta phải chọn những người là trung thành, không có vấn đề về vấn đề tư tưởng. Thế bởi vì họ quản lý mà đưa những cái tin chống cộng hay là đề cập đến đa đảng là chúng ta bị rắc rối rồi. Vì cái danh nghĩa đó là mình đứng mà, mình phải chịu trách nhiệm. Cho nên á, cái quyền quản lý tối cao vẫn là mình, và họ chỉ là một trong những admin thôi. Nếu họ có vấn đề là khóa họ liền, và họ không có thể tác động thêm một cái gì được nữa. Cho nên đó là các thành viên mà tham gia quản lý cái Facebook của chúng ta phải quản lý lẫn nhau. Thì khi có một cái chuyện gì đó xảy ra ngoài cái chủ trương thì một trong những còn lại phải báo cho mình biết để mình kịp thời có những cái đính chính và tránh những cái tình trạng ảnh hưởng nó xấu và lây lan ở trong cộng đồng mạng. Trang Facebook Thích Nhật Từ thì có khoảng 166.000 lượt like. Mặc dù không phải là có số lượng nhiều, nhưng nó đủ sức để giúp cho chúng ta truyền thông bằng cách có hiệu quả, hoàn toàn miễn phí. Thông thường một cái thông báo tôi đưa vào Facebook Thích Nhật Từ đó, tối thiểu là có 5.000 lượt xem. Có những cái thông báo hấp dẫn đó mà người ta quan tâm nhiều có thể lên đến 50.000. Đó là thông báo thôi đó. Hoặc là một cái tin có cái hình đưa cái tin ngắn thôi, 20.000 người, 30.000 người, 40.000 người truy cập là chuyện rất là thường. Còn cái chương trình là Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật, Gương Sáng hay là Phương Trời Thông Dông, ba chương trình talk show mà chùa Giác Ngộ tổ chức trong các khóa tu, thì tối thiểu mỗi một nhân vật đó là có 150.000 lượt truy cập, hoàn toàn miễn phí. Còn các nhân vật đó, nổi trội như là Phương Thanh hay là Lý Nhã Kỳ đó, thì số lượng người truy cập là trên 1 triệu. Nó tùy theo cái tầm ảnh hưởng của nhân vật được mời trong chương trình thì cái số lượng truy cập đó, nó gia tăng rất là đột biến. Như vậy mỗi chùa nên có một cái kênh mang tên chùa của mình ở trên Facebook, và mỗi một vị giảng sư nên có một cái Facebook cho riêng mình. Có thể làm theo 2 cách. Thứ nhất là lấy tên chùa nếu mình là chủ trì. Thứ hai là lấy tên cá nhân, hoặc là bao gồm cả hai, vừa tên chùa và vừa tên cá nhân. Tên chùa thì có người biết có người không, nhưng mà tên cá nhân thì ai cũng biết. Cho nên chúng ta cần phải làm để nối kết truyền thông và truyền bá Phật pháp một cách có hiệu quả. Các tổng thống, các vua, hoàng hậu, công chúa, thái tử, các chính trị gia, các nhà tỷ phú và các thành phần trong xã hội có vai trò lớn trong cộng đồng đó đều sử dụng Facebook. Ngay cả các hãng truyền thông lớn như CNN, BBC và những hãng còn lại cũng đều sử dụng Facebook làm một cái kênh truyền thông nhanh chóng cho mình. Về cái lượng truy cập á, thì số lượng á, truy cập vào Facebook nhiều hơn là vào trang web. Trang web đó là một cái thương hiệu thôi, số lượng truy cập nó không bao nhiêu. Cũng là một bài giảng mà tôi làm thử cho chính bản thân mình á. Nếu phổ biến ở trên chùagiacngo.com thì bài giảng đó có lượng xem đó khoảng 2.000 khán giả, thì trong Facebook á, có thể lên đến 150.000, nó lên gấp mấy chục lần. Thì giả gì mà chúng ta không sử dụng nó như là một cái hỗ trợ tích cực. Cho nên là cái khóa tu của chúng ta cũng cần phải được truyền thông ở trên Facebook và nhờ một số Phật tử gỡ các cái thông tin đó vào những cái Facebook của Phật giáo, mà số lượng người đó like cho đó là 50.000 cho đến là vài trăm ngàn. Thì lúc đó chịu khó mình đưa vào thì tự động đó, cái số lượng người mà ta biết những cái Facebook phổ thông đó có cơ hội biết đến cái Facebook của mình. Nhờ đó, đó người ta biết đến cái chương trình và tham gia đăng ký sinh hoạt. Và bằng cách này đó, các cái chương trình sinh hoạt giới trẻ sẽ được nhiều người biết đến ha. Và quý vị không phải tốn tiền cho các hoạt động truyền thông đó. Phần 3, sinh hoạt trẻ. Khóa tu tuổi trẻ phải có nội dung sinh hoạt trẻ để hấp dẫn giới trẻ. Chứ nếu quý vị áp dụng cái sinh hoạt dành cho người lớn tuổi không thích hợp rồi. Sinh hoạt trẻ theo tôi đó gồm có thứ nhất đó, là sinh hoạt hội đoàn. Các cái sinh hoạt hội và sinh hoạt đoàn thì mô hình đó là giống nhau. Đoàn viên, thanh niên ở ngoài xã hội có các hình thức sinh hoạt đoàn rất hay. Những cái trò chơi, rồi những cái đố vui, những cái cách thi giành giải để nó tạo ra cái không khí sinh hoạt hấp dẫn. Chúng ta phải có cái hoạt động này trong cái sinh hoạt giới trẻ tại chùa. Đừng ngại các Phật tử lớn tuổi và khó tính nói rằng là tại sao vào chùa mà ồn quá. Tuổi trẻ mà không ồn mới là chuyện lạ. Cứ cho họ ồn không sao hết á. Nhưng mà ồn trong nội hàm liên hệ đến Phật giáo. Lên trên mạng quý vị gõ là sinh hoạt hội, sinh hoạt đoàn thì quý vị sẽ có rất nhiều các cái hoạt động mà bên ngoài nó đã có, và chọn lọc lại các hoạt động nào thích hợp và chỉnh sửa nội dung để cho cái sinh hoạt đoàn ở trong Phật giáo được hấp dẫn. Ngoài ra quý vị có thể tham khảo thêm cái mô hình gia đình Phật tử, họ cũng có những cái mô hình sinh hoạt đoàn, sinh hoạt đoàn hội riêng đã tồn tại gần là 90 năm. Thì phối hợp hai vấn đề đó lại đó thì chúng ta có thể có trong một ngày tu, nên là ít nhất là phải có một giờ cho cái phần sinh hoạt đoàn này, sinh hoạt hội này. Hai gọi là ca hát. Phong trào nhà Phật giáo mới có khoảng 80 năm trở lại đây, với vai trò là trưởng ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã sưu tầm được hơn 20.000 bài nhà Phật giáo ở trong nước và nước ngoài. Riêng chùa Giác Ngộ không á, đã làm được 150 album nhà Phật giáo trong vòng 15 năm qua. Rồi ngâm thơ Phật giáo là cũng là 70-80 đĩa, mỗi một đĩa là vài chục bài thơ. Tức là về lĩnh vực đó thì chùa Giác Ngộ là đóng góp nhiều nhất. Nói về một đơn vị chùa đó, đó là chùa Giác Ngộ là đóng góp nhiều nhất. Mặc dù tôi không hề biết ca, và tôi cũng không thích nghe nhạc đời. Từ nhỏ vào chùa là tôi không có cái thói quen đó. Nhưng mà thấy rất rõ đây là cái cánh cửa để giới trẻ rất là thích. Năm 2002 đến 2007 tôi làm thư ký của ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã bắt đầu vào vấn đề biên tập nhạc và chịu khó ngồi ở phòng thu với các ca sĩ, cho nên là mình biết hết tất cả các cái ngõ ngách, các ca sĩ mà lỗi lạc nhất. Khi mà thâu một cái bài đó, ngoài cái dạp playback thì giao cho họ trước một vài ngày để họ nghe, thì tới cái phòng thu họ phải luyện giọng 3 tiếng đồng hồ để có được một cái bản nhạc 4 phút như ý thôi, chứ không phải đơn giản là hoài. Một số ca sĩ đó là học nhạc lý ở nhạc viện thì đọc vào là nốt nhạc là biết, không cần cái hỗ trợ của nhạc sĩ chứ phần lớn các ca sĩ nổi tiếng đều phải được huấn luyện bởi một nhạc sĩ ngay cái ngày thu ở tại phòng thu. Chúng ta có rất là nhiều loại nhạc đạo khác nhau: thiền ca, Phật ca, đạo ca, rồi á là về nhạc cha mẹ, rồi nhạc quê hương, rồi nhạc triết lý, rất là nhiều, và nhạc lễ. Thì chùa Giác Ngộ là làm đủ các loại hình này hết. Nhạc lễ thì chia làm là nhạc niệm Phật, rồi nhạc kinh. Chùa Giác Ngộ đã làm được là nhạc kinh A Di Đà, nhạc kinh Phổ Môn, nhạc kinh Du Lan, rồi nhạc các bài sám để thay vì là đọc tụng với cái tiếng mõ rất là trầm buồn, trỗi một cái điệu nhạc lên đó, người ta hân hoan hơn, nó lạc quan hơn, rất là hấp dẫn. Thì quý vị có thể chọn những cái bài thích hợp. Nếu cái đối tượng giới trẻ đó là thích về thiền, quý vị có thể chọn những bài thiền ca của làng Mai rất hay và đi tiên phong về lĩnh vực này. Quý vị có thể chọn những bài Phật ca là ca về Phật, về Bồ Tát, những bài đạo ca, những ca về triết lý, về giáo lý, về Phật lý, rồi những cái bài về sinh hoạt là đoàn viên Phật tử. Thì cư sĩ Võ Tá Hân và nhạc sĩ Giác An là sáng tác cái này nhiều lắm. Thì tôi đã xuất bản mấy album của Võ Tá Hân và Giác An về vấn đề này. Ít nhất là quý vị có thể có là 70-80 bài, thì những cái bài mà sinh hoạt về đoàn Phật giáo. Và những cái bài sinh hoạt đoàn đó, nó chỉ có khoảng chừng 1 phút rưỡi đến 2 phút thôi. Lời đó rất là dễ thuộc, vui nhộn, năng động, tươi mát, trẻ trung, mà ai tham gia sinh hoạt thì đều cũng thích và dễ thuộc lắm. Như vậy là ít nhất chúng ta phải có cái chương trình ca nhạc Phật giáo rải đều đó trong một ngày tu hay trong một khóa tu. Thì chùa Giác Ngộ trung bình đó khi làm á thì vào buổi sáng là có khoảng chừng 3 bài, và đầu buổi chiều á vào lúc 1 giờ đến 1 giờ 15 có thêm 3 bài, trước khi đi về thì có thêm 1-2 bài nữa. Nói chung là người lớn tuổi mà được ca họ cũng cảm thấy trẻ trung, huống hồ là giới trẻ. Vấn đề là nội hàm đó là phải là Phật giáo thôi, đừng lạm dụng những cái bài nhạc đời để chúng ta tạo ra cái gì đó đặc thù trong cái sinh trình hoặc giới trẻ của Phật giáo. Thứ ba đó là học giáo lý. Hiện tại là chúng ta chưa có một cái bộ giáo lý thống nhất, hệ thống, có chiều sâu dành cho sinh hoạt giới trẻ. Đó là cái giới hạn lớn nhất. Mô hình gia đình Phật tử thì có những cái bài giáo lý đi từ thấp đến cao và đi chuyên thuộc về giáo lý thôi. Còn câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ đó thì có những cái bộ giáo lý như là Phật Pháp vào đời, tập 1, tập 2, tập 3 cũng đi theo cái mô hình của giáo lý và Phật Pháp. Thì sắp tới thì tôi dự kiến biên soạn những cái quyển giáo lý mà nó đi theo là nhóm lứa tuổi và gắn liền với sinh hoạt nhân cách và cái kỹ năng sống mà khuynh hướng hiện nay trên thế giới người ta đang đi như thế, chứ không có thiên đàng về giáo lý lắm. Giáo lý thì dành cho những cái lớp cao, còn lồng ghép tư tưởng Phật giáo vào những cái chuyên đề về nhân cách sống đó đó thì thành phần nào dù không là Phật tử chỉ cần một lần đến tham gia sinh hoạt là họ cảm thấy họ yêu mến đạo Phật. Và Phật giáo chúng ta có được cái lợi thế đó hơn nhiều so với các tôn giáo bạn, vì nó mới hình thành, cho nên là các cái vấn đề về Phật Pháp á là mình nó quá đậm đặc đi trong các chương trình tu thôi cũng được, nó có còn hơn là không có cái gì. Đối với những cái chùa mà chưa có được những cái chương trình học giáo lý đó thì có thể lấy cái quyển Phật Pháp căn bản của Ban Hoằng Pháp Trung ương gồm tập 1, tập 2 thôi. quý vị có thể giảng dạy mỗi một kỳ đó là nửa bài hoặc là một phần ba bài hoặc là một bài, có hình ảnh minh họa cụ thể như là sách giáo lý của câu lạc bộ Pháp Trẻ đó, có hình, rồi mỗi một bài nó có một bài nhạc minh họa để ca và thuộc, hỗ trợ cho việc nhớ nội dung của bài học đó. Cho cái phần này rất là cần thiết. Bốn nhỏ tức là học võ, thông thường chúng ta nên chọn là võ Vô Vi Nam hoặc là võ Thiếu Lâm, nói chung là các cái loại võ truyền thống mà hiện nay đó là Việt Nam đang đề cao và xây dựng hình ảnh ở nước ngoài để đề cao võ thuật Việt Nam. Thì quý vị có thể mời một Phật tử nằm làm huấn luyện viên phát tâm miễn phí, còn nếu mà không có Phật tử miễn phí đó thì chúng ta có thể thuê một huấn luyện viên ở bên ngoài và mình trả lương cho họ để họ dạy miễn phí cho các đó là thanh niên, thiếu niên và ấu niên đến trường sinh hoạt. Thì võ thuật là tăng trưởng sức khỏe, nó tạo ra một cái gì đó rất thoải mái và nên áp dụng vào cuối ngày trước khi về đó, thì thanh thiếu niên sẽ được học nửa tiếng cho đến một tiếng võ thuật. Thì dĩ nhiên là phải mặc cái đồng phục theo cái trường phái võ đó. Thì tôi đảm bảo rằng là cái chương trình sinh hoạt trẻ nào mà đầy đủ được cả bốn nội dung này đó, chắc chắn á là sẽ có sự thu hút lớn. Phần 4, nội dung Phật pháp trong với chương trình sinh động sinh hoạt trẻ. Một nhỏ, tụng kinh. Sau khi nghiên cứu thì tôi đã trích ra 10 bài kinh đặt tựa đề là Kinh Phật cho người bắt đầu. Thì những bài kinh này đó bao gồm bài kinh Tứ Thánh Đế hay là kinh Chuyển Pháp Luân, rồi kinh Vô Ngã, kinh Bảy Cách Vượt Trừ Khổ Đau, kinh Thiện Sinh, kinh Phúc Đức, kinh 12 Cánh Cửa Bảy Vong, rồi kinh Bốn Trọng Ân, vân vân. Thì tôi thấy cái phản hồi của giới trẻ được tham gia đọc tụng 10 bài kinh này trong 5 ngày sinh hoạt rất là hào hứng. Và phần lớn các cháu đều nói rằng đó, đây là lần đầu tiên đối với các cháu mới đi sinh hoạt lần đầu tiếp cận được các bài kinh này. Tại vì ở chùa của các cháu chỉ đọc được kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Vu Lan hết rồi. Mà nội hàm đó, ngoài kinh Vu Lan còn liên hệ đến Hiếu Thảo, nên nó có một phần liên hệ đến tuổi trẻ. Thì các kinh còn lại đó, thì nói là về già bệnh chết, rồi mầu nhiệm do cầu nguyện Quan Âm, rồi chết dẫn sanh Tây Phương thôi. Cái đó nó không có thiết thực đối với giới trẻ. Cho nên đó, việc chọn các bài kinh phù hợp cho giới trẻ, nhất là kinh Thiền Sinh, nói về 6 mối quan hệ từ vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em, bà con, rồi chủ lao động, người hợp tác lao động, rồi nhà tôn giáo và tín đồ. Thì giới trẻ sẽ hiểu được những lời dạy rất căn bản của Đức Phật dành cho họ với tư cách là tại gia. Mà trải qua nhiều thế kỷ đó, hầu như chúng ta bỏ quên yếu tố này. Chúng ta chỉ nói đến con đường giác ngộ giải thoát cho người tại gia mà vốn họ thực hiện không nổi. Ngay cả người tu chúng ta có người là 100 người tu, sau là 20 năm chứ còn là 50 người, sau 30 năm còn là 40 người, còn gãy đổ bỏ cuộc để chừng giải thoát không nổi. Mà bây giờ mình cứ đem cái giải thoát cho người tại gia là không thích hợp. Người tại gia không cần thiết phải giải thoát. Ai muốn giải thoát thì hãy từ bỏ đời sống tại gia trở thành xuất gia thôi. Phải nói rõ chuyện đó để họ không có mơ màng chiêm bao với tư cách tại gia mà có thể giác ngộ giải thoát được. Họ có thể giác ngộ được vài chục phần trăm, nhưng mà giải thoát thì điều quan trọng nhất là phải chuyển hóa được tham ái. Ái bất diệt bất sanh ta bà, phải nhớ điều đó. Dục ái, hữu ái, vô hữu ái không kết thúc được thì không thể chứng đắc được sơ quả la hán, lấy đâu giải thoát. Cho nên nội dung của phần tụng kinh phải phù hợp với giới trẻ, chứ chọn kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Hữu Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già, kinh Đại Bổ Tích không thích hợp. Tức là những cái triết lý rất cao siêu, đòi hỏi đến cái kiến thức nền tảng và kiến thức bối cảnh, cho nên phải chọn thích hợp. Thì những kinh này đó, các thầy các sư cô nào tổ chức mà cần đến thì chùa Giác Ngộ sẵn sàng ấn tống hết. Quý vị muốn có 5.000 quyển, 10.000 quyển, 20.000 quyển, chùa Giác Ngộ sẵn sàng ấn tống, không có thiếu. Trong phần tụng kinh đó, thì chùa Giác Ngộ còn mạnh dạn phần nghi thức dẫn nhập, nghi thức kết thúc, nhạc lễ hóa hát, để cho giới trẻ có thể ca kinh thay vì tụng bằng tiếng mõ. Tiếng mõ chỉ thích hợp với người già, và gần đây đó nó bị ám ảnh bởi những đám ma. Tôi nghe đến cái tiếng mõ tiếng chuông, ta tưởng là có người chết, nó không hấp dẫn lắm. Bây giờ chúng ta phải thay thế bằng nhạc điệu. Quý vị cứ vào trong Google gõ nhạc kinh Du Lan, nhạc kinh Phổ Môn, nhạc kinh Di Đà, quý vị sẽ thấy là Võ Tá Hân phổ rất hay, và nó ăn khớp theo những cái điệu mà mình đó là đánh khánh đánh mỏ được. Nó không có gì khác hết, nhưng mà nó rất là tươi mát và trẻ trung. Thì cái phần dẫn nhập và kết thúc đó là tổ chức bằng nhạc, nên giới trẻ tham gia vô ca kinh đó rất là hấp dẫn. Còn phần chánh kinh đó thì chúng ta gõ bằng mỏ. Ngoài ba cái bài chánh kinh đó, còn các bài kinh khác là chưa có phổ nhạc, và cũng không cần thiết phải phổ nhạc vì nó quá nhiều đi. Để ra là phần dẫn nhập, phần kết thúc và có nhạc lễ là nó làm cho nội dung nó được hấp dẫn nè. Thứ hai, thuyết pháp. Vào năm 2006 thì các thầy phụ trách về cái chương trình khóa tu tuổi trẻ ở chùa Hoằng Pháp có đến nhờ tôi tư vấn. Thì tôi đề nghị thế này: toàn bộ chủ đề của khóa tu tuổi trẻ phải là nhân thừa. Thì nhân thừa là một cái phạm vi rất là rộng, là nói chung về con người thôi, chứ đừng nói cái gì cao siêu, giác ngộ, giải thoát, giảng sanh Tây Phương gì hết á. Mấy cái chủ đề đó là không nên đưa vào trong sinh hoạt giới trẻ vì nó không thích hợp. Đó là cái chủ đề lớn chứ là phải nắm được. Thứ hai, giới trẻ quan tâm là gì? Tình yêu, hôn nhân, sự nghiệp, tương lai và hạnh phúc. Cho nên đó, trong phạm vi nhân thừa cần phải có những cái chuyên đề liên hệ đến những vấn đề này. Và chùa Hoằng Pháp đã làm y hệt như vậy. Có nhiều pháp sư và có nhiều chuyên gia về tâm lý được mời đến để chia sẻ các chủ đề do chùa Hoằng Pháp đặt ra, hoặc là do các vị pháp sư hay là các nhà tâm lý đó đề xuất, hoặc bao gồm cả hai. Ví dụ như có năm tôi được từ tội chân tính yêu cầu giảng là gì? Ngưỡng cửa cuộc đời. Rồi có năm là cạm bẫy cuộc đời. Tức là mỗi một kỳ đó là một cái chuyên đề khác nhau, nhưng mà phải đánh vào cái thị hiếu của giới trẻ, những mối quan tâm của tuổi trẻ. Và các chuyên đề đó phải mang tới ứng dụng cao. Rồi ăn cơm trước kẽn. Là những cái chuyên đề mà tôi được yêu cầu á, là tình dục trước hôn nhân, ăn cơm trước kẽn, vân vân. Những chủ đề rất dài cảm, mà nó đòi hỏi người giảng á phải lão thông các vấn đề thời sự, những vấn đề thế tục, ngoài cái việc nắm vững về Phật pháp để định hướng cho giới trẻ làm thế nào đó được an toàn và có một tương lai tươi sáng ở phía trước. Cho nên đó, về phần này đó, chúng ta không nên giao khoán cho giảng sư, mà nhà tổ chức chương trình đó phải ngồi suy nghĩ là chọn những đề tài gì hấp dẫn. Mặc dù đó là giới trẻ và nội dung nó phù hợp với giới trẻ rồi, cái cách đặt đề tài phải hấp dẫn. Chứ mình đặt cái đề tài nó quá khô thì nó cũng không hấp dẫn được. Quý vị có thể đó là tham khảo lại ở trên trang web của chùa Hoằng Pháp các cái chủ đề khóa tu mùa hè và gần đây là khóa tu đứa trẻ, thì quý vị thấy là toàn bộ các đề tài đó nó thuộc về giới trẻ hết, không có gì là già. Nó phải thích hợp như thế thì mới thu hút được. Năm La Mã về vấn đề thực tập. Thực tập mà tôi nói ở đây đó, đó là thực tập thiền. Vì trong khóa tu nào á cũng đều có tụng kinh, niệm Phật, lễ bái, ăn cơm chánh niệm. Thì cái ăn cơm chánh niệm đó là cái thực tập gắn liền với thiền, và đi kinh hành nữa là cũng gắn liền với thiền. Đừng nên ngộ nhận rằng sinh hoạt thiền nó chỉ thích hợp với những người tu theo thiền tông, mà đó là cái cốt lõi của Phật giáo. Như tất cả chúng ta đã biết là ba trụ cột của đạo Phật: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Pháp môn nào mà chỉ nhấn mạnh đến thực tập không, mà bỏ qua thiền định, bỏ qua trí tuệ, tức là học Phật pháp, thì cái đó chỉ mới hoàn thiện được cái phần đạo đức thôi. Chẳng hạn như là chủ trương là có đức mặc sức mà ăn, đó là đối với ngoài đời đó. Hoặc là trong cái phong trào Phật giáo mà bị suy vong, thì người ta chỉ chủ trương là gì? Thuộc kinh A Di Đà, ăn tới già không hết. Tức là đi đám ma, đi đám cầu siêu, đi đám dỗ, đi đám thấp, là tha hồ mà sinh hoạt, chứ không cần phải làm thêm cái gì khác. Cái đó không đủ. Ngoài đạo đức, tức là cái phẩm chất người tu cần phải có, thì các tu sĩ phải phát triển trí tuệ và thiền định. Cho nên á, quý vị có thể là tu Tịnh Độ Tông, tu Mật Tông, tu Pháp Hoa Tông, hay là tu Tam Luận Tông, hay tông gì không cần biết. Khi hỏi về thiền, quý vị phải hướng dẫn được. Vì thiền đó là cái cảm năng chung, và nhờ thực tập thiền với cội Bồ Đề, Sa Môn Gotama Tất Đạt Đa đã giác ngộ thành Phật. Phải nhớ cái yếu tố này. Các tu sĩ, các pháp sư, các trụ trì phải đều có kiến thức, hướng dẫn được ít nhất là thực tập thiền minh sát tuệ, tức là Vipassana, hay là thiền chỉ và thiền quán. Cái này đâu có khó. Bây giờ sách về lĩnh vực đó đó bằng tiếng Việt đó, đã có trên 10 quyển rồi. Riêng chùa Giác Ngộ xuất bản về sách thiền không đã hơn 10 quyển của các tác giả như là Hòa Thượng Phụng Sơn, Hòa Thượng Thông Triệt, Thượng Tọa Huệ Huệ Thông và nhiều tác giả khác, bao gồm Đức Lạc Lê Lạc Ma. Và những tác phẩm đó cũng đã phổ biến miễn phí trên mạng, cho nên chỉ cần download xuống đọc soạn, quý vị có thể hướng dẫn được. Thì vậy là trong khóa tu tuổi trẻ cần có tối thiểu là 1-2 lần ngồi thiền, trung bình là 30 phút thôi. Chúng ta rải ra ở trên buổi sáng và dưới buổi chiều để cho các cháu từ nhỏ đó biết được cái kỹ năng làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm tư, làm chủ nhận thức, để có được cái nhận thức như thị, bớt cường điệu quá nỗi khổ niềm đau, rồi đi sâu vào bản chất, phân tích cái nhân quả của các nỗi khổ niềm đau để giải quyết chúng. Cái khóa tu niệm Phật quý vị cũng nên áp dụng cho thiền đấy. Đừng có sợ như thế là nó trái tông chỉ của đạo, của pháp môn niệm Phật. Hiện nay đó, cũng xin nói thêm á, là Đại Chủ Viện Thánh Du Xe, nơi đào tạo linh mục nổi tiếng nhất của Việt Nam, mỗi năm á, cung ứng ra thị trường châu Âu là 5.000 cái chuông chánh niệm của thiền sư Nhất Hạnh đến các nhà thờ và các dòng tu ở châu Âu. Các linh mục, ma sơ, các nhà thần học vay mượn phương pháp thiền của Phật giáo để làm mới nội hàm của họ, để ngăn chặn cái tình trạng bỏ đạo tập thể đi theo Phật giáo. Và bây giờ nhiều linh mục người ta rất giỏi về thiền, vì người ta tham gia vào các khóa thiền bởi các thiền sư có đẳng cấp, ta có thể ở trong thiền viện cả tháng trời đồng hồ để học hết toàn bộ tinh hoa, và về họ áp dụng thay đổi cái đội hàm chút xíu để trở thành là thiền Thiên Chúa giáo. Thì không có lý do gì mà trong Phật giáo vì mặc cảm pháp môn mà chúng ta không mạnh dạn hướng dẫn thiền cho quần chúng của chúng ta. Ba năm trở lại đây, kể từ khi chùa Giác Ngộ được trùng tu 7 tầng, mặc dù khánh thành mới hồi tháng 9 năm ngoái thôi, lúc mà chưa khánh thành là tôi đã tổ chức khóa tu rồi. Thứ bảy cho dọn vệ sinh, chủ nhật khóa tu, thứ hai xây dựng tiếp. Thì khóa tu một ngày an lạc, rồi khóa tu tuổi trẻ, gần đây thì có thêm nữa là cái khóa tu búp sen từ bi, tức là dành cho ấu nhi và thiếu nhi, thì đều có phần thực tập thiền hết. Thì riêng cái khóa tu thiền đó thì tôi rút ra được một cái nhận thức mà trước đây tôi không hề nghĩ đến. Số lượng người ta tham dự khóa tu thiền là 900 người, đông hơn khóa tu một ngày an lạc, đông hơn khóa tu tuổi trẻ. Chùa Giác Ngộ chỉ có 790 m² thôi, rất là tù túng, không có sân. Như vậy là cái nhu cầu về thực tập thiền là rất cao, mà nào giờ là vì Phật giáo mình không có cung ứng, cho nên đó nhiều người tự tu bỏ qua cái cơ hội tu đó. Cho nên là dầu khóa tu một ngày an lạc, khóa tu tuổi trẻ, khóa tu Phật thất, khóa tu mật thất, quý vị nên có thêm cái thực tập thiền. Thực tập thiền qua ăn cơm chánh niệm, thực tập thiền qua kinh hành. Thay vì kinh hành niệm Phật, ém bao tử, rất là hại bao tử, rồi ảnh hưởng đến cái quá trình trao đổi chất, thì quý vị cho đi thiền hành mà không cần phải niệm gì hết, cứ mặc niệm ở trong đầu thôi. Cái đó nó rất tốt cho sức khỏe. Thì tại nội viện là các thầy các sư cô mỗi ngày đã được đi thiền hành mấy lần. Nếu mình chánh niệm trong lúc thực tập đó đó, thì quý vị tu rất là nhiều trong một ngày. Sáng sắp vàng tụng kinh từ ở bên nội viện sang chánh điện tạm, rồi tụng kinh xong đi về cũng chánh niệm. Một ngày 3 cử cơm, 2 khóa tụng kinh, là 5 lần đi qua đi lại, là thiền hành hết 10 lần rồi. Nếu tính thời gian mỗi một lần như vậy trung bình đó là 6 phút đi, thì quý vị đã có một ngày đó là 60 phút thiền hành, rất là tốt. Rồi ăn cơm chánh niệm trung bình mỗi một cái cử cơm á là 20 phút, thì cộng thêm 60 phút 3 cử nữa là thêm đó là 1 tiếng chánh niệm nữa. Cho nên chúng ta mở cái cơ hội đó cho các Phật tử tại gia, đảm bảo quý vị đó nó sẽ thu hút lớn. Để thu hút đó, thì cái phần thuyết pháp và thực tập thiền này chúng ta phải có những chuyên gia. Nếu mà mình không đủ kinh nghiệm để hướng dẫn, chúng ta mời các vị giảng sư đến từ những chỗ khác, thì quý vị sẽ gặp khó khăn là gì? Chúng ta phải tốn tiền cúng dường bao thơ. Mặc dù giảng sư thì không có yêu cầu, nhưng mà cái mặc định á, mình phải cúng dường. Quý vị đừng có lo. Nếu quý vị có truyền thông tốt, tôi đảm bảo quý vị chỉ trong vòng là 3 tháng đầu quý vị gặp khó khăn thôi, sau đó là rất thuận lợi. Khóa tu chùa Giác Ngộ trung bình á, một ngày tu chủ nhật á, chi phí đó là 60 triệu đồng. Tiền ăn hàng ngày 2 cử, là chưa nói đến cái tiền quà nha. Rồi tiền talk show, tiền MC, tiền giảng sư, tổng cộng lại đế điện nước là khoảng 60 triệu. Còn tiền quà tặng đó là tính riêng nữa. Nhưng mà chùa Giác Ngộ không bao giờ thiếu, vì nhờ truyền thông, những người không tham dự khóa tu phần lớn là những người giàu nha. Quan sát sau khi nghe đồn rằng là chùa Giác Ngộ có tổ chức, họ xem băng giảng, họ tâm đắc, thì họ hưởng ứng đóng góp cho chúng ta. Và người tham dự khóa tu không phải đóng một đồng xu nào hết á. Cho đến bây giờ đó, lần nào cũng dư chứ không có thiếu. Tức là nếu chúng ta phát triển truyền thông mạnh, thì cái đó đó nó sẽ giúp cho mình trang trải mọi chi phí để có được một cái khóa tu có chất lượng với thành phần giảng sư đó, là được nhiều người quý mến. Đa khi các thầy các sư cô đều được đào tạo bài bản thì mình tự giảng được chứ, nhưng mà cũng đừng nên lạm dụng. Tại vì cái tâm lý là như thế này: mình là người chủ ở chỗ đó, giảng nhiều lần rồi, cho nên đó đôi lúc đó mình chưa nói hết câu á, học trò của mình đã hiểu mình nói cái gì à. Do đó phải mời giảng sư đến từ chỗ khác để nó tạo ra cái cảm giác mới, những cái thay đổi, mặc dù chưa chắc là giảng sư đó giảng hay hơn mình, nhưng mà nó đa dạng phong phú như vậy đó thì người tham dự khóa tu mới thích. Chứ bằng không sau thời gian nó giảm xuống dần dần nếu chúng ta không thay đổi. Về phương diện này đó thì các thầy các sư cô nên tham khảo chùa Hoằng Pháp. Giảng sư nào mà giảng đến lần thứ 15 trở lên là bắt đầu giảm đi, không mời nữa, thậm chí là ngưng mời luôn, hoặc là 2-3 năm mới mời lại một lần. Tôi đã giảng ở trên chùa Pháp là khoảng 20 lần thì cái tần suất được mời giảng đó, có khi là 1 năm một lần, có khi 1 năm rưỡi một lần thôi, để người ta luôn luôn tạo cái cảm giác là gì? Giảng sư mới liên tục. Vì á, 60% người tham dự khóa tu á, là người cũ, có 40% là người mới của mỗi kỳ. Nếu như mình mời cùng một giảng sư dù giảng hay cái nào đi nữa, cái tính mono, tính lặp lại đó, đó nó làm cho người ta không cảm thấy hứng khởi. Giống như ca sĩ bên ngoài, dù các ca sĩ ngôi sao có nổi tiếng cái nào, ta vẫn thích ca sĩ trẻ. Thì giảng sư cũng vậy, phải giảng sư trẻ và giảng sư đẹp trai đẹp gái nữa ta cũng mê nữa, giọng hay người ta còn thích nữa. Cái quy luật đó nó không loại trừ về phương diện tâm lý. Cho nên ngoài việc làm pháp sư, nếu quý vị làm trụ trì hoặc là phó trụ trì hay vai trò trị sự của chùa, nên thuyết phục ngôi chùa mình ở tổ chức một khóa tu hay là một ngày tu cho giới trẻ. Thì chùa Giác Ngộ có hiện nay đó là 1 tháng 2 lần cho ấu nhi và thiếu niên, 1 tháng 2 lần cho thanh niên, 1 tháng 2 lần cho trung niên và lão niên. Thì sắp tới tôi hướng đến cái cách đó là tuần chủ nhật nào hoặc là buổi sáng hoặc là buổi chiều cho giới trẻ, một buổi còn lại là dành cho người lớn, chứ không cần phải tu một ngày nữa, tu nửa ngày thôi thì cái số lượng người tham dự sẽ dễ hơn. Vì người ta đôi lúc á, một tuần chỉ có một ngày nghỉ thôi, đi tu cái vậy là cái công việc gia đình nó gặp nhiều cái điều phải chia sẻ trách nhiệm với những người khác, mà không phải ai cũng là may mắn đạt được cái sự chia sẻ đó. Tôi không có cái hướng khích lệ là tu 7 ngày, tu 10 ngày, 1 năm và 3 năm. Để tham dự khóa tu như thế thì ok. Chứ tham dự khóa tu 7 ngày thường xuyên đó thì các Phật tử đó sẽ bị bội thực Phật Pháp. Và cái bội thực Phật Pháp sẽ dẫn đến tình trạng là gì? Là họ buông công ăn việc làm, buông nghề nghiệp, buông trách nhiệm xã hội, buông trách nhiệm gia đình, để họ chuyên về cái việc tu thôi. Cái đó không hay. Cho nên làm sao đó tổ chức khóa tu trong một ngày hoặc một buổi, thậm chí 3 tiếng cũng được, thì nội dung chúng ta xúc tích lại. Vấn đề là trao kỹ năng, phương pháp thực tập để cho người tham gia khóa tu tuổi trẻ đó biết được và về có thể đọc thêm, nghe thêm để thực tập thêm. Chứ đừng có quá nhấn mạnh đến là cái thời gian 7 ngày hay là 10 ngày. Để tránh như tình trạng á, nhiều người á có muốn mà không có thời giờ để đi thực tập, hoặc á là có thời giờ mà đi thực tập nhiều quá đó, dẫn đến tình trạng là họ buông hết những cái việc mà họ đang gánh vác. Kính thưa các thầy và các sư cô, khái quát về cái cách tổ chức khóa tu cho tuổi trẻ như vừa nêu á, thì tôi chỉ kỳ vọng rằng đó là các thầy các sư cô mạnh dạn hơn, nỗ lực đầu tư vào đối tượng này. Vì nếu chúng ta bỏ rơi giới trẻ đó, Phật giáo sẽ bị dễ chết, vì đạo Phật hiện nay đang bị lão hóa. Lão hóa về nghi thức tụng niệm, lão hóa về chương trình sinh hoạt, lão hóa về các cách thức tu. Và đến chùa đó phần lớn là người già và chủ yếu là phụ nữ. Thì tôi đã có nhiều lần chia sẻ tại đây, so với cái cách thức làm đạo của Đức Phật đó, thì ba anh em, năm anh em Kiều Diện Dư đó là giới trẻ nha, ngoài Kiều Diện Dư hơn Đức Phật là khoảng 24 tuổi. Bốn người còn lại đó là tuổi ngang tầm với Đức Phật, đó là ba mấy thôi. 55 thương gia mà nổi tiếng nhất là Gia Xá cũng ở cái tuổi 25 đến 35 thôi. Ba anh em Ca Diếp lúc đó là khoảng là chưa được 40. 1150 đệ tử của ba vị này đó cũng ở cái tầm tuổi đôi mươi cho đến 40 thôi. Vua Tần Bà Sa La mà Đức Phật độ gọi là cũng mới có 50 hoài. Vua Ba Tư Mật lúc đó cũng mới 50 hoài thôi. Đó là những cái thành phần mà Đức Phật độ đầu tiên, đại diện cho giới chính trị, giới tu sĩ, giới tri thức, giới trẻ. Sau đó Đức Phật mới độ giới bình dân và thành phần còn lại của xã hội. Vì giới bình dân á, và thành phần còn lại đó, lệ thuộc vào bốn đối tượng quan trọng này. Cho nên Đức Phật á, nắm những thành phần quan trọng nhất, là từ đó đó là tự động các thành phần kia là đi theo Đức Phật thôi. Đó là chiến lược hoàn pháp của Đức Phật, nếu mà nói theo ngôn ngữ của con người. Còn bây giờ đó, hầu như là các chùa chỉ đầu tư cho giới bình dân, giới già và phụ nữ. Chúng ta bỏ rơi các thành phần còn lại. Tại vì đó, sinh hoạt giới trẻ thì chúng ta không có được sự cúng dường. Chúng ta phải bỏ tiền ra để trang trải các cái sinh hoạt đó. Nếu mà mình chỉ nhìn thiển cận như thế này đó, thì chúng ta không thể nào phát triển Phật giáo được. Truyền thông sẽ giúp cho chúng ta gọi là đạt được cái sự cúng dường và lấy cái cúng dường đó để trang trải cho các cái sinh hoạt phí. Những chùa đã từng tổ chức khóa tu đều có cái kết quả tương tự nếu phát huy truyền thông. Còn mình tổ chức khóa tu linh đình, giảng sư hay, nội dung hấp dẫn mà không có truyền thông, không ra băng đĩa, không vào internet, thì làm 5 năm, 10 năm nó cũng vậy thôi, không có phát triển được. Cho nên phải đi đúng hướng, thì cái chỗ đứng của khóa tu đó rất là nhanh chóng. Và các vị pháp sư khi mà ra làm đạo cũng vậy, quý vị phải truyền thông, ra băng đĩa, và dĩ nhiên là hết sức kén chọn những cái bài giảng đầu tiên phải thật sự thành công, gây ấn tượng lớn, để sau này khi nghe đến tên của mình là tự động người ta tin tưởng. Chứ không có nên đó là chạy theo số lượng, phải chạy theo chất lượng. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ mở cơ hội với nhiều cái cánh cửa rộng, đón chào được giới trẻ, bao gồm ấu nhi, thiếu niên, rồi thanh niên, tráng niên, trung niên và lão niên. Thì bằng cách đó đó, thì tôi tin rằng là dân số Phật giáo sẽ tăng trưởng theo năm tháng. Vì cái công việc này đó chỉ có thể thực hiện được bởi các vị tăng ni trẻ thôi. Chứ còn á, các hòa thượng, các sư bà, cái quy luật của thời gian đến cái tuổi đó là bị lão hóa rồi, sẽ không còn phù hợp với giới trẻ để mà làm các công việc đó đâu. Tôi năm nay mới 49 tuổi mà mời tôi giảng cho các cháu 13, 14 tuổi tôi cảm thấy hơi dội rồi. Thì mình nói hết hợp rồi. Chứ lên đến 60 tuổi để tôi mà lên 60, 65 tôi về hưu cho khỏe, khỏi phải lãnh đạo giáo hội chi nữa, để cho giới trẻ lên thì Phật giáo mới phát triển được. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đó, khi lập ra hai viện, viện Tăng Thống và viện Phá Đạo đó, thì hòa thượng Đức Nhuận lúc đó mới có 40 tuổi hoài thôi, đã làm tổng thư ký của viện Tăng Thống rồi. Và các vị tuổi gần 60 là đưa vào trong viện Tăng Thống hết. Còn lãnh đạo viện Hóa Đạo lúc đó chỉ mới có 20 mấy cho đến 3 mấy thôi. Hiếm có vị nào 40 lắm. Cho nên là 11 năm của giáo hội Phật giáo Việt Nam nhất á, chúng ta thấy là làm được rất nhiều việc. Trong đó bao gồm sự ra đời của Đạo Vạn Hạnh và 158 trường Trung học Bồ Đề. Còn bây giờ đó, lãnh đạo của chúng ta đó là bị lão hóa, nhiều vị lên đến 90 tuổi, 80 tuổi không muốn về hưu. nói ra thì đụng chạm. Mặc dù quy định của hiến chương là rõ lắm, trưởng ban trị sự thì không được quá 75 tuổi, còn các thành viên còn lại thì không quá 70. Thì trong các tỉnh thành đó, thì tôi thấy Huế nhiệm kỳ 2012-2017 đó là đi tiêu phong, nhưng rất tiếc là không chia sẻ cái kinh nghiệm đó trên báo giới. Hòa thượng Giác Quang lúc đó là phó thường trực, vận động các hòa thượng khác nghỉ hưu, và hòa thượng là người nghỉ hưu trước nhất, mặc dù hòa thượng chưa đến 70 tuổi vẫn có thể tại vị được. Vì hiến chương cho phép là gì? Một số thành phố lớn trong trường hợp ngoại lệ thì được quyền, nhưng mà hòa thượng vẫn quyết tâm nghỉ. Và cái nhiệm kỳ 2012 đó đó, thành phần á, chánh đại diện, phó đại diện, thư ký, ban đại diện quận huyện phải có một cử nhân và tuổi không quá 40. Thì đó cái cuộc cải cách mà tôi cho rằng đó là các ban trị sự 63 tỉnh thành còn lại nên tham khảo. Ở thành phố Hồ Chí Minh á, là ban trị sự mà có nhiều vị cao tốt nhất, lớn tuổi nhất toàn nước. Cái đó là cái rất là khó. Cho nên sinh hoạt giới trẻ thì phải các thầy, các sư cô trẻ hướng dẫn mới thích hợp. Còn các hòa thượng 70-80 tuổi mà đi giảng cho giới trẻ là không thích hợp được. Cái não trạng, cách nhận thức, cách tiếp cận vấn đề, cách giải quyết vấn đề, nội dung sinh hoạt, chương trình sinh hoạt là hầu như nó không thích hợp được. Cho nên tôi cũng mong là khi quý thầy, quý sư cô đến tuổi lớn, mặc dù chương trình sinh hoạt giới trẻ chùa mình có, mình cũng không nên phải ôm đờm, phải để cho các thầy trẻ, các sư cô trẻ để thu hút được cái giới trẻ. Thì nên ở tuổi nào chúng ta làm cái vai trò của tuổi đó. Chứ còn cái gì mình cũng ôm hết á thì thế hệ học trò của mình không có cơ hội để đóng góp được. Đến lúc mình chết rồi đó thì những vị đó ta 60-70 tuổi ta cũng già rồi, bị lão hóa rồi, cũng không thể nào mà nâng cao hiệu quả Phật sự được. Thì mong quý thầy quý sư cô mạnh dạn làm thế nào để có những cái chương trình sinh hoạt trẻ với các cái khóa tuổi tuổi trẻ, và đừng bao giờ dừng lại một năm một lần mấy ngày, tối thiểu quý vị bắt đầu đi đó là một tháng một lần, rồi sau đó hướng đến là hai tuần một lần, rồi sau đó là mỗi tuần một lần. Vì thực phẩm Phật pháp phải được tiêu thụ mỗi ngày, chứ không phải là chỉ có một năm vài ba ngày thấm béo gì đâu. Mà nếu tăng ni trẻ không làm á thì tôi không tin rằng là ai có thể thay vào đó để làm hiệu quả được. Thì các giảng sư được học bài bản tại Học viện Phật giáo Việt Nam có đủ trình độ, kinh nghiệm để tham khảo những cái mô hình đã có, và khi bắt tay vào làm thì cố gắng làm sao phải làm tương đương hoặc là làm tốt hơn. Vì những người đi sau có tham khảo được mà, cho nên là rút được kinh nghiệm, tránh được những cái dở, những cái mà chưa được hoàn chỉnh, thì tôi tin rằng đó là cái sự thành công của quý vị sẽ tốt hơn cái giai đoạn của chúng tôi và những người đi trước. Xin khép lại tại đây.